Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Sáu ngày 9 tháng 1 năm 2026. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin về hàng loạt thay đổi lớn được áp dụng từ năm 2026. Trong năm 2026, người dân Úc sẽ đối mặt với nhiều thay đổi quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền, công việc và đời sống hàng ngày. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, thuế thu nhập cá nhân ở mức thấp nhất sẽ giảm từ 16% xuống 15%, giúp những người có thu nhập trên 18.200 đô la mỗi năm tiết kiệm thêm tối đa 268 đô la. Và từ năm 2027, có thể tiết kiệm đến 536 đô la mỗi năm. Doanh nghiệp nhỏ sẽ tiếp tục được hưởng chính sách khấu trừ tài sản tức thì 20.000 đô la, có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Trong lĩnh vực hưu trí, quy định Payday Super sẽ chính thức áp dụng, buộc chủ lao động phải đóng tiền hưu bổng cùng lúc trả lương. Người hưởng nghỉ phép thai sản có lương cũng sẽ bắt đầu được đóng tiền hưu bổng. Giá thuốc theo chương trình trợ giá dược phẩm PBS giảm còn 25 đô la mỗi toa, trong khi các khoản trợ cấp xã hội như Youth Allowance và Care Allowance đều được điều chỉnh tăng. Ở chiều ngược lại, một số khoản tiền hỗ trợ sẽ kết thúc. Chính phủ liên bang xác nhận không tiếp tục trợ giá điện trong năm nay, làm dấy lên lo ngại hóa đơn điện tăng mạnh từ nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm nay, một số hộ gia đình tại New South Wales, Đông Nam Queensland và Nam Úc sẽ được tiếp cận chương trình dùng điện miễn phí 3 giờ mỗi ngày thông qua cơ chế chia sẻ điện mặt trời. Ngoài ra, từ tháng 1 năm nay, Úc sẽ chính thức thành lập Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia nhằm tăng cường ứng phó với các mối đe dọa y tế công cộng. Cuối năm nay, Tổng điều tra dân số 2026 cũng sẽ có câu hỏi mới, làm rõ khái niệm giới tính ghi nhận khi sinh, phản ánh những thay đổi trong cách thu thập dữ liệu xã hội của Úc. Úc đã bước vào năm 2026 với một đợt điều chỉnh lớn về chính sách di trú, không phải bằng cách cắt giảm chi tiêu định cư lâu dài, mà bằng việc thay đổi đối tượng và mục tiêu tiếp nhận. Hãng tin SBS đưa tin, chỉ tiêu di trú thường trú giai đoạn 2025-2026 vẫn giữ ở mức 185.000 suất, trong đó khoảng 71% dành cho diện tay nghề và 28% cho diện gia đình, chủ yếu là visa bạn đời. Chính phủ cho biết định hướng này nhằm đáp ứng nhu cầu lao động và tăng năng lực kinh tế. Song các chuyên gia cảnh báo, việc phân bổ lao động chưa hiệu quả và tình trạng người nhập cư tiếp tục tập trung ở Melbourne, Sydney, Brisbane và Perth cho thấy khoảng cách giữa chính sách và thực tế vẫn còn lớn. Ở mảng du học, chính phủ sẽ nới nhẹ chỉ tiêu sinh viên quốc tế lên 295.000 người trong năm 2026, nhưng vẫn duy trì kiểm soát chặt visa. Các trường đại học muốn tăng chỉ tiêu phải chứng minh năng lực hỗ trợ chỗ ở và tăng cường hợp tác với Đông Nam Á. Trong khi đó, số người di cư đã giảm xuống 306.000 người trong năm tài chính 2024-2025, nhờ số người đến Úc giảm và số người rời Úc tăng. Chính phủ cũng tiến hành rà soát luật di trú, hướng tới việc dễ từ chối và hủy visa hơn, đồng thời triển khai công cụ trực tuyến mới, hỗ trợ người quá hạn visa mở rộng số bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận. Giới chuyên gia cho rằng, các thay đổi này cho thấy nỗ lực cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, áp lực nhà ở và an ninh, nhưng cảnh báo nguy cơ tác động không đồng đều và ảnh hưởng đến một số cộng đồng nếu không được thực hiện thận trọng. Hãng tin SBS đưa tin, việc xem video trực tuyến đang chiếm ngày càng nhiều thời gian sử dụng Internet của người Úc, trong khi làm việc tại nhà vẫn tạo ra lượng dữ liệu tải lên lớn nhất. Theo số liệu mới do NBN Co công bố, xem video hiện chiếm 48% tổng dung lượng dữ liệu tải xuống trên mạng băng thông rộng quốc gia và dự kiến sẽ tăng lên 59% vào năm 2035. Hơn 3/4 hộ gia đình Úc đang sử dụng các dịch vụ streaming với nhu cầu tăng mạnh vào các kỳ nghỉ học, đặc biệt là trong tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 11. Khung giờ cao điểm sử dụng Internet vẫn ổn định từ 9 giờ tối đến 10 giờ tối mỗi ngày. Ở một diễn biến khác, dữ liệu tải lên chủ yếu đến từ các nền tảng liên lạc và làm việc trực tuyến như Microsoft Teams và Zoom chiếm 24% tổng lưu lượng tải lên. Trong năm 2025, lượng tải lên tăng 12%, còn tải xuống tăng 10%, đạt trung bình 508 GB mỗi tháng, gấp đôi so với năm 2019. Queensland tiếp tục là nơi người dân dùng dữ liệu nhiều nhất, trong khi Tasmania ở mức thấp nhất. Nhờ các chương trình nâng cấp tốc độ miễn phí và mở rộng mạng cáp quang, tốc độ Internet trung bình của Úc đã được cải thiện đáng kể, giúp thứ hạng toàn cầu tăng lên vị trí 42, lần đầu vượt qua Vương quốc Anh. Chính quyền lao động Ireland đang mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần miễn phí cho người dân ở khu vực phía bắc Melbourne với việc trung tâm Mental Health and Wellbeing Local Dublin chính thức đi vào hoạt động. Giám đốc đặc trách sức khỏe tinh thần Inwestate mới đây cho biết, trung tâm hiện vận hành tại hai địa điểm ở vùng North Coast là số 413 đường High Street và tại số 42 đường Separation Street. Dịch vụ do tổ chức phi lợi nhuận Niamey National phối hợp với mạng lưới y tế công lập Northern Health triển khai, hỗ trợ qua điện thoại và tư vấn từ xa từ tháng 11 năm nay và sẽ mở rộng sang hỗ trợ trực tiếp trong thời gian tới. Sau khi dịch vụ mới hoàn thiện, Hội đồng thành phố Dublin sẽ cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ lâm sàng và nâng cao sức khỏe tinh thần thông qua gặp mặt trực tiếp, tư vấn từ xa và dịch vụ tiếp cận cộng đồng hoàn toàn miễn phí, không cần thẻ Medicare hay giấy giới thiệu bác sĩ gia đình. Đây là cửa ngõ của hệ thống sức khỏe tinh thần hỗ trợ người gặp khó khăn tâm lý, bao gồm trường hợp sử dụng chất gây nghiện. Đến nay, mạng lưới này đã hỗ trợ hơn 30.000 người dân Victoria với tổng cộng 22 trung tâm tại 24 địa điểm. Ngân sách Victoria năm nay đã đầu tư 34,4 triệu đô la để duy trì và mở thêm điểm mới, đồng thời tiếp tục các dịch vụ thiết yếu trong bối cảnh chính quyền bang đã đầu tư 6 tỷ đô la cho lĩnh vực này từ năm 2021 và tăng lực lượng nhân sự lên 25%. Theo hãng tin Yahoo News, kế hoạch phá dỡ và tái phát triển toàn bộ 44 khu nhà ở xã hội tại thủ phủ Melbourne đến năm 2021 của chính quyền lao động đang tiếp tục vấp phải sự phản đối gay gắt. Sau khi tòa án tối cao bác bỏ đơn kháng cáo vào cuối tháng 12 vừa qua, việc phá dỡ 3 khu nhà tại các vùng North Melbourne và Flemington chỉ còn là vấn đề thời gian, dự kiến bắt đầu từ năm nay. Một số cư dân còn bám trụ cho biết họ gần như đã cạn lựa chọn pháp lý nhưng vẫn muốn tiếp tục theo đuổi vụ việc lên tòa án tối cao Úc và cho rằng kế hoạch này gây tổn hại nghiêm trọng đến cuộc sống và cộng đồng của họ. Chính quyền bang cho biết hơn 91% các hộ gia đình tại những khu nhà này đã chuyển đến nơi ở mới. Các đợt di dời tại Richmond và South Yarra vẫn đang tiếp diễn và tất cả cư dân đều được cam kết sẽ được quay trở lại sau khi quá trình xây dựng hoàn tất. Theo lập luận của chính quyền bang, các khu nhà này được xây từ thập niên 1950-1970, không thể hoặc không nên cải tạo do nhiều vấn đề hạ tầng xuống cấp, dù một cuộc điều tra của Quốc hội cũng chỉ ra việc bảo trì chậm trễ từ phía chính quyền bang. Trong bối cảnh bầu cử Victoria dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay, Đảng Xanh và nhóm cư dân cho biết sẽ tiếp tục vận động để ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình phá dỡ. Ngành thịt bò Úc đã đón năm 2026 với thông tin kém tích cực khi Trung Quốc áp thêm mức thuế 55% đối với thịt bò nhập khẩu vượt hạn ngạch, trong đó Úc được phân bổ 205.000 tấn trên tổng hạn ngạch 2,7 triệu tấn mỗi năm. Biện pháp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 và kéo dài trong 3 năm, xuất phát từ cuộc điều tra bảo vệ ngành thịt bò trong nước của Trung Quốc. Các hiệp hội ngành ước tính xuất khẩu thịt bò của Úc sang Trung Quốc có thể giảm khoảng 1/3 so với năm 2025, tương đương thiệt hại hơn 1 tỷ đô la, và cho rằng động thái này đi ngược tinh thần Hiệp định Thương mại Tự do Úc và Trung Quốc được ký cách đây 10 năm. Theo hãng tin Yahoo News, chính phủ Úc khẳng định đang làm việc với phía Trung Quốc, trong khi các tổ chức ngành cho rằng quyết định này làm hạn chế khả năng tiếp cận nguồn đạm chất lượng cao, an toàn của người tiêu dùng Trung Quốc. Phe đối lập kêu gọi Thủ tướng Úc Anthony Albanese tận dụng quan hệ song phương để vận động Trung Quốc xem xét lại. Tranh chấp thương mại diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, khi Úc vừa bày tỏ quan ngại về các hành động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan, cho rằng khác biệt cần được giải quyết bằng đối thoại thay vì biện pháp cưỡng ép. Một phụ nữ đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau vụ cháy nhà xảy ra tại đường Flinders Road thuộc khu vực Mountain South vào sáng sớm ngày 7 tháng 1. Lực lượng khẩn cấp đã nhận được tin báo vào lúc hơn 6 giờ sáng và phát hiện nạn nhân khoảng ngoài 40 tuổi sống một mình, bị thương ở phía trước căn nhà, sau đó được trực thăng đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường, đồng thời thông báo cho đội điều tra phóng hỏa và chất nổ. Cảnh sát kêu gọi những ai chứng kiến vụ việc có camera an ninh hoặc thông tin liên quan, hãy liên hệ với cảnh sát.
giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta khi đi bơi lội, câu bắt thủy sản và chèo thuyền. Đừng đi một mình. Luôn mặc áo phao. Đừng uống rượu bia. Luôn trông chừng con cái. Học bơi và tìm hiểu về an toàn liên quan đến nước. Royal Life Saving muốn quý vị vui chơi liên quan đến nước một cách an toàn.
Thông tin là sức mạnh. Học những kỹ năng mới mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm soát tương lai của mình. Học để tìm cơ hội để có bằng cấp và bí quyết mới. Học cách được ghi nhận để làm điều khác biệt, để tạo ra sự thay đổi, để tỏa sáng. Học để có cơ hội bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới. Vậy hãy bắt đầu, hãy thay đổi tương lai của bạn ngay hôm nay. Truy cập melbournepolytechnic.edu.au. Melbourne Polytechnic, không ngừng học hỏi. RTO 3075.
Hãy giữ an toàn và cập nhật thông tin với Oceanet. Hiện tại đang có thời tiết khắc nghiệt trong khu vực của bạn. Những điều kiện này có thể gây ra tình trạng mất điện. Báo cáo hoặc kiểm tra tình trạng mất điện tại outagetracker.com.au và chuẩn bị sẵn phương án nếu mất điện.
Tuần cuối giữa trợ cấp chính phủ cho năng lượng sạch. Gói pin trữ điện mặt trời 2,3 tỷ đô của chính phủ sắp hết suất. Trợ cấp FTC giảm mạnh từ năm sau. Lắp ngay, chậm trễ có thể tốn thêm hàng chục ngàn đô la. Solar Energy Group với 16 năm kinh nghiệm, hơn 3.000 khách hàng mỗi năm. Hiện khuyến mãi lớn, pin trữ điện mặt trời Alpha S Mile 5, combo 2 pin 6.6 kWh, chỉ 5.000 đô, tặng 200 đô credit. Tấm pin TW Solar trả góp tới 60 tháng, ưu đãi tới 3.250 đô. Máy nước nóng bơm nhiệt Media với giá chỉ từ 2.000 đô. Gọi Mr. Tùng qua số 0415 933 135. Xin nhắc lại 0415 933 135. Solar, lắp sớm, tiết kiệm lớn.
Bạn biết không, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là vì tôi kiếm được 10 xu trong mỗi vỏ đựng đồ uống tôi trả lại trong chương trình giao trả vỏ đựng của Victoria. 1, 2, 3, 4. Số tiền đó có thể giữ lại hoặc quyên góp. Số tiền giúp cho hành tinh của chúng ta. Số tiền khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy tạo ra sự thay đổi tích cực ngay hôm nay tại cdsvic.org.au.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ban tổ chức giải quần vợt Úc mở rộng mới đây thông báo tổng tiền thưởng của giải đấu năm 2026 đã tăng 16% so với năm ngoái, lên mức kỷ lục 111,5 triệu đô la. Ở nội dung đơn nam và đơn nữ, nhà vô địch mỗi hạng mục sẽ nhận 4,15 triệu đô la, tăng 19% so với mức thưởng năm ngoái. Đây là khoản tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay dành cho các nhà vô địch tại Úc mở rộng. Không chỉ các tay vợt hàng đầu được hưởng lợi, hệ thống phân bổ tiền thưởng năm nay đặc biệt chú trọng tới các tay vợt ở vòng ngoài và vòng loại. Ban tổ chức cho biết tiền thưởng dành cho các vòng loại tăng 16%, trong khi tất cả các tay vợt tham dự vòng đấu chính ở nội dung đơn và đôi đều được đảm bảo mức tăng tối thiểu 10%. Đáng chú ý, các tay vợt bị loại ngay từ vòng 1 sẽ vẫn nhận 150.000 đô la, tăng 14% so với năm trước. Những tay vợt dừng bước ở vòng loại thứ 3 sẽ nhận 83.500 đô la, mức tăng được đánh giá là đáng kể, trong bối cảnh chi phí thi đấu và di chuyển ngày càng cao. Theo tổ chức Tennis Australia, việc tăng tiền thưởng là một phần trong gói đầu tư trị giá 135 triệu đô la cho chuỗi sự kiện Summer of Tennis nhằm củng cố nền tảng phát triển lâu dài của quần vợt Úc, đồng thời nâng cao sức hút thương mại và chất lượng chuyên môn của giải đấu. Giải quần vợt Úc mở rộng năm nay sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 tại Melbourne Park. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 8 tháng 1 tuyên bố chính phủ Úc sẽ thành lập một ủy ban điều tra hoàng gia về vụ xả súng tại bãi biển Bondi, bang New South Wales, khiến 15 người thiệt mạng, trong bối cảnh dư luận Úc đang yêu cầu sớm được biết các thông tin về sự thật. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, ưu tiên của chính phủ là thúc đẩy đoàn kết và gắn kết xã hội, coi đây là con đường cần thiết để Úc hàn gắn sâu thảm kịch. Theo điều tra ban đầu, hai cha con Sajid Aram và Navid Aram bị cáo buộc thực hiện tấn công nhằm vào những người Do Thái đang tham dự lễ Hanukkah gần bãi biển. Sajid, 50 tuổi, quốc tịch Ấn Độ đã bị bắn chết ngay tại hiện trường, trong khi con trai là Navid, 24 tuổi, mang quốc tịch Úc, bị bắt giữ và đối mặt với các cáo buộc khủng bố cùng 15 tội danh giết người. Ủy ban điều tra Hoàng gia sẽ xem xét toàn diện vụ tấn công, từ khả năng thất bại của tình báo đến tình trạng gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái trong xã hội. Cuộc điều tra do cựu thẩm phán tòa án tối cao Virginia Bell đứng đầu và có thể kéo dài trong nhiều năm. Một người đàn ông đã tử vong sau vụ va chạm giao thông xảy ra tại vùng Rushwick vào đầu tuần này. Vào khoảng 2 giờ 15 phút chiều ngày 6 tháng 1, lực lượng cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến giao lộ Mullen Road và Sydney Road sau khi một chiếc xe hơi Toyota Camry va chạm với một chiếc Toyota Yaris, khiến chiếc Yaris tiếp tục lao vào cột trụ bên đường. Tài xế điều khiển chiếc Yaris là một cụ ông 87 tuổi, cư ngụ tại vùng Northcote, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng và sau đó đã qua đời. Hành khách trên xe là một phụ nữ 89 tuổi cũng ở vùng Northcote, bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa đi cấp cứu. Tài xế xe Toyota Camry, một phụ nữ 39 tuổi không bị thương và đã dừng xe lại tại hiện trường. Lực lượng cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với cảnh sát. Một lệnh thu hồi khẩn cấp đã được ban hành đối với một loại đồ uống có cồn phổ biến do lo ngại về an toàn. Một loại bia do Lafleur Brewing Co. sản xuất đang bị thu hồi do lo ngại về quá trình lên men thứ cấp. Quá trình lên men thứ cấp thường xảy ra sau khi quá trình lên men chính chưa hoàn tất trước khi bia được đóng chai hoặc đóng lon. Nó có thể gây ra sự tích tụ khí carbonate và tạo ra hiện tượng bom chai, trong đó áp suất tích tụ có thể khiến chai bị rò rỉ hoặc phát nổ và gây thương tích. Hương vị lạ và nồng độ cồn tăng cao cũng là những tác dụng phụ của quá trình lên men thứ cấp và có thể gây bệnh. Loại bia Pacific Elf 5 lít Party Cat đã được bày bán tại Costco ở New South Wales, vùng lãnh thổ thủ đô, bang Victoria và bang Tây Úc. Các ngày ghi trên nhãn cần chú ý là ngày đóng gói 13 tháng 10 năm 2025, hạn sử dụng ngày 13 tháng 10 năm 2026 và ngày đóng gói ngày 15 tháng 10 năm 2025, hạn sử dụng 15 tháng 10 năm 2026. Mặc dù việc thu hồi sản phẩm có thể là một cú sốc đối với những người đang phải chịu đựng điều kiện thời tiết oi bức ở nhiều nơi trên khắp cả nước, nhưng giới chức y tế khuyến cáo không nên uống rượu bia trong thời tiết nắng nóng. Gần 300 cây cần sa đã bị thu giữ trong một cuộc đột kích vào cơ sở trồng cần sa ở New South Wales. Hơn 15 kg cần sa khô cũng được tìm thấy tại một căn nhà ở Adina Crescent, Orange, khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng ngày 8 tháng 1. Cảnh sát ước tính giá trị thị trường của số cần sa bị thu giữ vào khoảng 750.000 đô la. Một lượng lớn thiết bị dùng để cần sa trong nhà cũng bị thu giữ. Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện ở giai đoạn này. Vụ triệt phá này là một phần trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về một băng nhóm tội phạm có tổ chức ở phía tây nam Sydney.
Hãy giữ an toàn và cập nhật thông tin với Oceanet. Hiện tại đang có thời tiết khắc nghiệt trong khu vực của bạn. Những điều kiện này có thể gây ra tình trạng mất điện. Báo cáo hoặc kiểm tra tình trạng mất điện tại outagetracker.com.au và chuẩn bị sẵn phương án nếu mất điện.
E-scooters. Giới thiệu xe chạy điện. Xe chạy điện rất hay và tiện lợi. Nhưng nếu bạn uống rượu, bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân. Bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline. Luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skyline với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 9 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.671 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 9 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 17.640 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 24 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 22 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 24 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 31 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 40 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 28 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ.